Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 8 tháng 2 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Sự Đau Đớn Kể Xiết. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chào Thánh. Cảm tạ Chúa đã ban phước cho quý vị đã đến đây. Tôi đến đây để dự chương trình thờ phượng Chúa. Quý vị biết ngày Sa-bát là một cái ngày rất đặc biệt mà Chúa đang chờ đợi quý vị và tôi. Không phải là một ngày tầm thường mà chúng ta muốn đi nhà thờ hay là không. Một ngày Sa-bát đặc biệt mà Chúa đang đón chờ để đổ ơn phước cho chúng ta. Mà hôm nay là một ngày rất đặc biệt hơn nữa để chúng ta đặt tâm suy gẫm đến Chúa của chúng ta. Sáng hôm nay đề tài tôi xin chia sẻ là sự đau đớn không xiết kể. Sự đau đớn không xiết kể. Một ngày nọ, khi mà tôi ngồi nghe một người giáo sư của trường Walla Walla để dạy đã làm chứng, thì ông đã làm chứng rằng ông có một người con gái đã từng đi truyền giáo. Một người con gái đã đi qua bên nữ ước và truyền giáo có thể dạy những môn gì đó. Ông thường thường liên lạc, nhưng mà lạ lùng trong mấy tuần liên tiếp không liên lạc với cô được. Ông mới quan tâm. Ngày này qua ngày nọ, ông không biết làm sao, không biết mình bỏ công việc làm của mình để bay đến thành phố đó tìm con gái của mình, hay là liên lạc với một người nào mà quen biết. Thì ông đã cố gắng liên lạc những người quen biết, đi tới tìm con của ông. Khi mà khám phá ra, thì tới đó là cảnh sát đã chặn hết cái phòng của ở hay là cái chỗ cái chung cư. Thì khám phá ra là có người đã vô giết con của ông. Là chặt con ông ra cần mấy chục khúc ở trong căn phòng đó. Ông với bà vợ nghe được tin đó, lập tức bay đến đó tìm hiểu tình hình như thế nào. Ông rất đau buồn. Mà ông có một người con duy nhất thôi. Mà mừng con chết mất. Quý vị biết cái đau buồn của ông tới mức nào? Tới mức nào? Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị sự đau đớn của Đức Giê-xu. Đôi khi chúng ta nghe nhiều về Đức Giê-xu đã hy sinh cho chúng ta, nhưng mà ít khi chúng ta tìm hiểu Chúa hy sinh tới mức nào. Không phải chỉ 3 năm rưỡi trời ở trên trần gian này, không phải chỉ ngay thời gian ở trên thập tự giá. Sự hy sinh của Chúa để kéo dài vô tận. Nếu quý vị và tôi có 3 người con, nếu mất một người con, quý vị có đau buồn không? Đau buồn lắm chứ. Ở trên thiên đàng, mắc 1/3 thiên sứ. Quý vị cùng với tôi là có trong sách Khải Huyền đoạn 12. Khải Huyền đoạn 12 được chép như thế này. Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 nói rằng bây giờ có một chiến đấu ở trên trời. Trên trời có nội chiến xảy ra. Bình an biết bao nhiêu năm trời, nhưng mà sự nội chiến xảy ra giữa thiên sứ của Chúa và những thiên sứ khác đi theo Lucifer. Đây là tất cả con cái của Chúa. Chúa không có muốn diệt ai cả, nhưng mà 1/3 con cái của Chúa đã phản bội Ngài. Mà Chúa biết rằng 1/3 đó là sẽ chết mất. Từ khi lúc đó, cả thiên đàng không còn giống như là xưa ngày xưa nữa. Thương bà chị em, khi quý vị mất một người con, gia đình không còn giống như ngày xưa nữa. Không còn giống như ngày xưa nữa. It's not the same. Quý vị và tôi có thông cảm, có hiểu được hay không? Không phải là một cái gì mà mơ hồ, không phải cái gì mà nó trừu tượng. Những gì mà thiết thật trong đời sống của Đức Chúa Trời, trong cuộc sống mà cả bên thiên đàng, thương bà chị em. Nhưng mà đến đây chúng ta cần phải tìm hiểu thêm là Chúa của chúng ta như thế nào. Khi Satan đã
quăng ra khỏi thiên đàng. Quý vị đã xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 4 nói rằng đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất, quăng ra khỏi thiên đàng. Khi mà ở không còn thiên đàng nữa, mà không còn đi theo những cái phương pháp tổ chức của thiên đàng, chính phủ thiên đàng nữa, thì quăng ra khỏi thiên đàng và xuống trần gian này. Và chính Satan tìm mọi cách để cám dỗ con cái của Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 chúng ta cũng đã thấy một điều này đó. Khải Huyền đoạn 12 câu số 12: bởi vậy hỡi những tầng trời và các đất đất đắng ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, và ma quỷ biết giờ mình không còn bao nhiêu nữa, nên dặn hoảng đến cùng ai? Các ngươi. Đến cùng ai? Các ngươi là ai đây? Là hội thánh, là những người theo Chúa. Cho nên Satan đến cùng với ai? Tranh chiến với ai? Tranh chiến với hội thánh của Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 mà quý vị đã thấy rằng là con thú từ dưới đất lên và dưới biển lên đã tranh chiến dùng với các thánh của Ngài, là con những con cái của Chúa, đã bắt bớ và chém giết. Ngày hôm nay hầu như đề cập đến vấn đề Satan hay là Lucifer, rất nhiều người tin rằng không có sự thật. Đó là một cái ảo tưởng con người đã dựng nên. Mà nếu mà con người đã nghĩ đến điều đó là Satan nó vui mừng lắm, tại vì không có nó, nhưng mà thật sự là có. Nó sẽ tranh chiến cùng với con cái của người, nó tranh chiến cùng với những người sống trên trần gian này, nó sẽ tranh chiến cùng với hội thánh, và trong đó có chúng ta. Tại sao nó tranh chiến cùng với chúng ta chi? Nó không muốn chúng ta biết được sự thật. Nó không muốn chúng ta biết được Chúa Giê-xu là ai. Nó không muốn chúng ta biết là luật pháp của Ngài như thế nào. Nó không muốn. Không biết là quý vị hiểu điều đó hay không. Ngày hôm nay biết bao nhiêu điều mà quý vị đã tham gia, không nhất thiết là từ Chúa. Thương bà cho quý vị có kiểm điểm là những gì mà chúng ta xem, những gì chúng ta làm, những hành động gì chúng ta đã thực hành có phải là từ Chúa hay không. Nó đã thúc giục con cái của Chúa không tin rằng nó có hiện hữu, và nó xúi dục cả thế gian chối bỏ Đấng Christ. Cả thế gian, không phải là những người ở ngoài đường, nhưng mà trong hội thánh nữa, xúi dục cả thế gian bỏ Đấng Christ. Vua Chúa sự tối tăm dùng hết quyền năng và mưu mẹo để hủy diệt Đức Chúa Giê-xu. Vì hắn thấy lòng yêu thương, nhân từ, thương xót và thông cảm từ Đấng Christ, tức là thấy bản tính Đức Chúa Trời biểu lộ cho thế gian. Thưa bà chị em, khi mà Đức Chúa Giê-xu xuống trần gian này, biểu lộ bản tính của Đức Chúa Trời. Mà bản tính của Đức Chúa Trời là, ai biết không, là gì? Là tình yêu thương. Mà tình yêu thương nó cụ thể là điều răn của Đức Chúa Trời. Điều răn của Đức Chúa Trời là bản tính của Đức Chúa Trời. Quý vị hiểu không? Cho nên khi mà Satan nó chống đối Đức Chúa Trời là nó chống đối luật pháp của Đức Chúa Trời. Nó cho rằng luật pháp Chúa Trời nó không đúng theo chính phủ mà Ngài dựng nên. Cho nên Đức Chúa Trời, Đức Giê-xu đêm mới biểu lộ cái bản tính cho thế gian biết. Hắn thách đố mọi lời tuyên bố của con Đức Chúa Trời và dùng lời người như tai sai của hắn để gieo sự đau đớn, buồn thảm cho đời Ngài. Tôi tạm ngưng ở đây. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng con người là có thể là một tai sai của Satan không? Cái câu đó hơi mạnh quá không? Có chứ. Tại sao mà dân Do Thái mà Chúa đã chữa lành mà nói rằng hãy đóng đinh Ngài? Cái tiếng nói đó không phải là một cái tiếng nói tầm thường của một con người, nhưng mà tiếng nói là pha trộn của quỷ sứ vào cái đám đông đó, hãy đóng đinh Đức Chúa Giê-xu. Cho nên ngày hôm nay chính Satan dùng con người để tiêu diệt con người. Có bao giờ mà quý vị, ngày xưa nhỏ mà tôi ở ngoài quê, là tới cái mùa, không biết phải mùa hay không nữa, mà lâu lâu tôi thấy là mấy ông, mấy tụm năm tụm bảy ở đứng vòng tròn, rồi la hét, rồi nó đá đi. Rồi tôi nói, ủa cái gì vậy? Tôi chạy tới, tôi so coi là tôi thấy là hai bên đưa con gà ra để đá với nhau. mà hai con gà đá với nhau để đấu nhau coi con gà nào thắng. Quý vị bây giờ có xem đó không? Mà không chỉ vậy nữa, mà nó dán cái lưỡi lem, cái lưỡi dao ngay dưới chân của con gà nữa. Nghĩa là nó đá làm sao mà nó muốn tiêu diệt con gà kia, phải không? Con người có thể mà muốn nhìn thấy những loài vật cấu xé nhau hả? Mà họ vui cười. Vui cười. Ngày hôm nay trận boxing là đánh đúng không? Đánh làm sao mà bên kia gục xuống. Mà ai cũng ồ ạt đi xem và vỗ tay vui cười. Thương bại cho em, tôi không nghĩ được. Satan nó sẽ làm cho con người đánh nhau và giết nhau, thương bại cho em. Tôi không có thể mà chấp nhận những cái trò chơi như vậy. Nếu quý vị thấy điều đó, quý vị có phải nhắm mắt và bỏ ra đi. Không có thể nhìn thấy. Cho nên chính Satan đã gieo những lòng gian ác, bất hòa với anh em và tìm mọi cách gieo sự đau đớn buồn thảm chính cho Ngài. Hắn dùng lời ngụy biện và giả dối để ngăn trở công việc của Chúa Giê-xu. Công việc của Chúa đi giảng đến đâu đi nữa thì nó sẽ tùng dùng những người khác để ngăn chặn. Để ngăn chặn công việc của Chúa. Tôi không phải là nói những người không muốn nghe, mà Satan sẽ dùng những người khác để ngăn chặn công việc của Ngài. Khi lời giảng ra thì người khác nói thôi đừng có đi nghe giảng, đừng nghe Chúa làm chi, mất thì giờ lắm, tốn tiền lắm. Mà có thể mà nó dùng con cái của Chúa, nói ôi thôi đừng đi giảng, không ai nghe đâu, cho nên mình đi giảng chi, mất công. Đôi là những lời gieo đó trong lòng của chúng ta. Quý vị và tôi biết rằng, hãy tin chắc rằng đó là Satan sử dụng để cản trở công việc của Chúa. Sự ghen ghét của những con cái bội nghịch, những sự vu cáo gian ác của hắn nghịch lại đời sống nhân từ. Tất cả những điều đó chứng tỏ là một sự thù hận sâu xa. Thưa bà chị em, Satan thù hận Đức Chúa Giê-xu mà dùng chúng ta để tranh chiến cùng với con cái của Đức Giê-xu. Quý vị hiểu cái tư tưởng tôi muốn nói không? Ngọn lửa ganh tị và độc ác, ghen ghét và thù hằn bùng nổ tại núi sọ chống lại con Đức Chúa Trời, trong khi cả thiên đàng nhìn xem cách im lặng và kinh khủng. Tại núi sọ là một cái tột đỉnh. Tôi muốn hỏi quý vị nè, Satan cũng muốn giết Chúa Giê-xu không? Kinh Thánh dẫn chứng phải không? Trước khi Đức Giê-xu xuống trần gian này, nó là trực sẵn cho những người binh lính để tiêu diệt con Đức Chúa Trời. Và bất cứ nơi nào Chúa đi để giảng đạo thì tìm cách mà bắt bớ và tiêu diệt Chúa Giê-xu. Đúng không? Không lúc nào mà Satan không dùng những thủ đoạn không chỉ tiêu diệt mà làm cho mọi người ghét Chúa Giê-xu. Nhưng mà tôi thưa quý vị, tôi suy nghĩ một cái điều này. Có một ngày mà Satan không muốn giết Chúa Giê-xu. Quý vị biết có ngày đó ngày gì không? Ngày thứ sáu. Đúng cái ngày lễ vượt qua. Vì Satan biết được chương trình cứu rỗi của Đức Giê-xu qua đền thánh. Cái ngày lễ vượt qua là Passover vào ngày thứ sáu. Là cái ngày đó là không thể nào mà Chúa Giê-xu chết được. Satan tìm đủ mọi cách không thể nào mà tiêu diệt Chúa Giê-xu trong Giê-xu ngày đó. Quý vị nghe cái lạ luôn á, đúng không? Quý vị có hiểu được cái tư tưởng chưa? Bây giờ quý vị, tôi sẽ trình bày quý vị tại sao. Nếu mà Chúa Satan muốn giết Chúa Giê-xu là giết từ lâu rồi, nhưng mà cái ngày đó Satan không muốn giết Chúa Giê-xu. Chính chúng ta thấy rằng khi mà đưa đến tòa công luận, ông Phi-lát nói rằng đây là không có người có tội gì hết, cho nên không có thể giết Chúa Giê-xu. Satan mừng điều đó. Tại vì Satan đang nói chuyện cùng với Phi-lát đừng có giết Chúa Giê-xu. Nhưng mà dân chúng nó đóng đinh. Phi-lát nói không, không có lỗi đến mức mà có thể đóng đinh. Cho đến tối thứ năm, quý vị, tối thứ năm không? Satan cám dỗ Chúa Giê-xu trong cái vườn Gethsemane, nói rằng đừng có uống cái chén đắng này. Đừng có bước vào thập tự giá để chết. Vì ta sẽ trao hết tất cả những thế gian này cho ngươi. Cho Chúa Giê-xu đó. Chúa Giêsu đâu có muốn qua uống cái chén đắng này, nhưng mà Chúa nói rằng không phải ý của ai, ý con mà ý của cha. Cho nên trong ngày thứ sáu đánh đập Đức Giêsu đến mức để Giêsu gục ngã không chết. Có nghĩa là sao? Đầu hàng. Quý vị hiểu tôi không? Khi mà thấy rõ ràng sẽ bị đánh đập thì Chúa Giêsu nói ta không qua được đoạn đường này, giống như đầu hàng Satan. Cho nên Satan không muốn tiêu diệt Chúa Giêsu trong cái ngày đó, muốn hành hạ đến mức là phải đầu hàng thôi. Tới nỗi mà đem ra tòa công luận nói rằng nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời hãy làm phép lạ đi. Tới nỗi mà trên thập tự giá, nếu mà con thật sự Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ từ trên thập tự giá xuống đất này. Quý vị không? Những cái lời đó quý vị có thể nghe tầm thường, nhưng mà cái lời đó nó làm cho những cái lời đó nó tóm tắt là cám dỗ một cách mãnh liệt. Nói Chúa hãy xuống đi. Nhưng bởi lần roi của Chúa chúng ta được lành bệnh. Bởi sự im lặng của Chúa thì chúng ta mới có sự cứu rỗi. Chúa Giêsu phải trải qua, cảm tạ ơn Chúa, Chúa chết trong ngày lễ vừa qua. Chúa chết. Đó là làm cho Satan bực tức vô cùng. Bực tức tới nỗi là ngày hôm sau Satan tìm mọi cách để tiêu diệt môn đồ của Chúa. Quý vị có biết Satan nó đang vận hành trên trần gian này như thế nào hay không? Chúng ta đang tranh chiến không phải bởi huyết và thịt, nhưng mà tranh chiến bởi thế gian mờ tối. Tôi nói này, điều này không phải là thiên sứ của Chúa không giúp đỡ chúng ta. Nếu ngày hôm nay chúng ta còn sống thì chính thiên sứ của Chúa đã bảo vệ chúng ta. Mỗi ngày bảo vệ chứ không phải là lâu lâu mới bảo vệ một lần. Tôi xin đọc vài lời từ sách Thiện Ác Đấu Tranh trang 512. Nói thế này: các thiên sứ được sai đi để làm công việc nhân từ cho con cái Đức Chúa Trời. Đối với Abraham, những lời hứa an phước tại cửa thành Sodom để giải cứu Lót và người công bình khỏi bị tiêu hủy. Đến với Eli trong đồng vắng sắp ngã quỵ vì mệt mỏi và đói khát, bảo vệ Elisea với xe và ngựa lửa khi ông bị quân thù tấn công, bao vây thành bé nhỏ, giải cứu Daniel khi bị quăng vào hang sư tử vì trung thành với Đức Chúa Trời. Đến với Phi-e-rơ khi bị án sư tử trong ngục thất của vua Herod, thăm viếng hai sứ đồ bị giam tại thành Philip, cứu Phao-lô và đồng bạn ông trong cơn bão tố ban đêm. Thiên sứ đã mở trí thầy đội cọt nê để tiếp nhận phúc âm và để truyền Phi-e-rơ đến đem sứ điệp này cho người ngoại. Như vậy, trải qua mọi thời đại, các thiên sứ phục vụ dân sự Đức Chúa Trời. Mỗi qua thời đại, thiên sứ đã phục vụ chính quý vị và tôi. Ngày hôm nay chúng ta còn sống, ngày hôm nay chúng ta tin Chúa, thì cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta thiên sứ để che chở chúng ta. Cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu, cho chúng ta biết được tình yêu thương của Ngài. Tại sao thương bà chị em? Tại vì Chúa thương chúng ta. Chúng ta đang sống trong trần gian này. Chúng ta đến nhà thờ nghe. Và chính chúng ta biết rằng Satan nó ở ngoài nhà thờ. Và Satan có trong nhà thờ không? Có không? Cũng có chứ. Ủa sao ai nói? Quý vị có sợ không? Nếu quý vị nó có là có nghĩa là nó có mặt ở đây. Và khi mà lời giảng ra đó thì nó không muốn chúng ta nghe. Quý vị đôi khi tôi biết mấy cái mục sư hay là những người lên chia sẻ đó có những cái lời giảng đặc biệt và muốn chia sẻ trong cái ngày Sa-bát đó. Mà tôi cũng từng là làm như thế. Và tôi biết rằng một số người nên càng nghe để hiểu biết lời Chúa. Nhưng mà bữa đó họ không có mặt. Xảy ra quá nhiều lần rồi. Cho nên tôi biết rằng là Satan đã biết lời giảng của tôi giảng Sa-bát như thế nào. Và Satan làm cho người khác bận rộn từ việc làm cho làm overtime. Từ công việc ở sale ở trong tiệm múa cho nên họ đi. Cho nên không được nghe được lời giảng. Mà nếu họ đến đây đi nữa thì đang nghe lời giảng ngay đúng ngay chỗ mà cần phải nghe. Không phải là tôi giảng hay, nhưng mà chính Đức Thánh Linh đang gieo hột giống trong lòng của họ, thì tự nhiên cái tập phone nó rèn. Mất tinh thần. Hay là đầu óc đang suy nghĩ mà hồi á, ra rồi mình ăn cái gì đây? Hay chiều nay chúng ta đi tiệc tùng gì đây? Thưa bà cho quý vị hiểu cái tư tưởng không? Chúa Giê-xu và Thiên Sứ tìm mọi cách để gieo hột giống vào lòng quý vị để tìm thấy, nhưng mà Satan nó tìm cách để cản trở. Cho nên tôi muốn cho quý vị biết là Satan nó hiện hữu và nó làm việc nhiều hơn là những kỳ trước. Nó biết thì giờ mình không còn bao nhiêu nữa, nó tìm mọi cách để nó chiến đấu cùng với chúng ta. Ở trong sách Thiện Ác Đấu Tranh trang 515 viết như này: hắn làm cho người ta đổ lỗi là Chúa chịu trách nhiệm về sự thiệt hại ấy. Tất cứ thiệt hại mà quý vị thấy, nó làm cho chúng ta đổ lỗi đến Chúa. Ô, thiên tai xảy ra, sóng thần xảy ra, tai nạn xảy ra, chiến tranh xảy ra, hội thánh xảy ra, rốt cuộc nó đổ lỗi là Chúa. Tại vì quý vị mà không tin có Satan á, thì quý vị đổ lỗi tất cả những điều này cho ai? Cho Chúa. Cho nên thương bà chị em chúng ta là những người đi theo Kinh Thánh, chúng ta phải tin tưởng rằng là Satan nó vẫn còn vận hành bây giờ và mãnh liệt hơn ngày xưa nữa. Và nó đổ lỗi cho Chúa để chi? Để cho người ta không muốn nghe lời giảng của Ngài. Cũng vậy, Satan luôn luôn vu cáo Cơ Đốc nhân là nguyên do của những mất mát, bất hạnh và đau khổ, mà thật ra chính hắn là sứ, là các sứ hắn mới là thủ phạm. Nhưng nó dùng chúng ta để đổ lỗi cho nhau. Và nó đứng ở đằng sau bức màn, nó cười. Nó vui cười. Khi anh em chúng ta đổ lỗi cho nhau, nó vui cười. Quý vị có hiểu điều đó không? Khi mà chúng ta có tư tưởng mà chỉ trích lỗi lầm người khác, hãy cẩn thận thương bà chị em. Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu đã chứng minh chúng ta rằng Satan nó đang vận hành, để chúng ta biết rằng Chúa muốn cứu chúng ta. Ba điều mà tôi muốn quý vị để ý. Tại sao Chúa lại làm điều này cho chúng ta? Chúa thương chúng ta đến nỗi là Chúa xuống đây để cứu chúng ta. Khác với Satan, từ khi có người dựng nên Adam và Eva là Satan đã ghét rồi. Quý vị biết ai là cái thù của mình không? Nó đã ghét chúng ta từ đầu rồi. Nó muốn chúng ta chết sớm để trước khi chấp nhận Chúa. Nó muốn con người chết mà không có Chúa. Đó là điều vui mừng của nó. Ngày nào mà những người đi qua đi lại mà chết mà chưa biết đến Chúa là ngày đó vui mừng. Nhưng mà ngày đó là đau buồn nhất cho Đức Giê-xu. They die without knowing Jesus. Quý vị hiểu cái thái tâm trạng của Chúa không? Chúng ta nghĩ là một người chết, tai nạn xảy ra, thông báo xảy ra, ngày lễ, tang lễ, mình bình thường không? Cả thiên đàng đều đau buồn vì một người chưa biết đến Chúa mà chết. Cho nên chúng ta không thể nào mà trễ nải mà nói, chúng ta còn thì giờ nữa không? Chúng ta không còn thì giờ. Chúng ta không còn thì giờ. Satan nó sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn rất nhiều thời giờ. Điều thứ hai là không vào ngoài ra tình yêu thương của Chúa, là Chúa nhịn nhục quý vị. Ở trong tôi đọc thường xuyên trong câu này ở trong một Phi-e-rơ đoạn 3 câu số 9 nói rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của những mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng làm gì? Nhịn nhục, chờ đợi, nhẫn nại. Chờ đợi để quý vị và tôi theo Chúa. Nếu ngày hôm nay có ai nghe tiếng của tôi hôm nay qua Đức Thánh Linh mà chưa tiếp nhận Chúa, hôm nay là thời kỳ thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi thương bạn chị em. Ngài đang chờ đợi chúng ta. Đâu có phải cái câu này mà nói Chúa đang chờ đợi mình nhìn giúp đâu. Chúa đã chờ đợi biết bao nhiêu thế hệ để theo Chúa. Từ khi Chúa đã dựng nên chiếc tàu Noe, Chúa đã chờ đợi cho người ta vào chiếc tàu. Chúa đã mở đường cho biết bao nhiêu đã chờ đợi dân sự của Chúa. Ngày hôm nay Chúa cũng kéo dài thời gian để chờ đợi quý vị và tôi theo. Gia đình của quý vị có ai theo Chúa hết chưa? Quý vị và tôi đừng có xem đó một chuyện tầm thường. Là Chúa chọn mình theo Chúa, còn người khác để từ từ Chúa lo. Thương phải không? Chúng ta không thể nào chờ đợi. Chúng ta tìm mọi cách để cứu những người lạc mắt. Và điều thứ ba tôi muốn chia sẻ ở đây á, rõ ràng ở trong sách Giăng đoạn 15 câu số 13 nói rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó gì? Sự sống mình. Chúa tìm mọi cách để phó sự sống của Ngài. Khi mà phó sự sống lúc nào, hồi bữa tôi chia sẻ quý vị, quý vị chắc biết tôi là chia sẻ lời Chúa như thế nào. Quý vị, phó sự sống của Chúa có phải là 2000 năm trước không? Không. Nếu quý vị xem ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 8 nói rằng chiên con của Đức Chúa Trời gì? Chết từ gì? Từ lúc nào? Từ buổi sáng thế. Từ khi con người phạm tội là Chúa Giêsu đã quyết định chết cho con người rồi. Thay thế cho con người rồi. Thương bại dâm Satan không bao giờ chết cho quý vị. Hay là có một, không có một người nào chết cho quý vị, chỉ có Chúa Giêsu thôi. Vì Chúa sẵn sàng bỏ mạng sống của mình để cho quý vị có được sống đời đời, sự sống đời đời. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Chúa sẵn sàng bỏ thiên đàng để cho quý vị được thiên đàng. Chúa đã làm hết điều đó. Ngày hôm nay Chúa buồn không phải chúng ta theo Chúa. Nói vậy mà chúng ta nhiều người từ chối Chúa. Chúa buồn là chúng ta không thấy được đằng sau cái bức màn là Satan nó đang làm việc. Nếu quý vị và tôi học được lời Chúa, đọc sách của bà White thì quý vị sẽ thấy rõ ràng Satan nó làm việc. Ngày cuối cùng, Chúa đã dành hết sức lực qua sứ đồ Giăng để viết sách Khải Huyền xuống cho chúng ta. Để chúng ta thấy được cái bàn tay của Satan đang vận hành trên trái đất này. Đừng bao giờ quý vị mà nói rằng sách Khải Huyền không có quan trọng. Vì chúng ta không muốn giống như giáo hội khác nữa đâu. Khải Huyền không có quan trọng. Không ai hiểu được đâu. Đừng có đọc. Sách Khải Huyền là một sách quan trọng nhất, nếu mà tôi có thể nói rằng quan trọng hơn bất cứ sách nào ở trong Kinh Thánh, ở trong thời kỳ cuối cùng. Tại vì nếu chúng ta không đọc sách Khải Huyền thì quý vị và tôi sẽ không thấy bàn tay của Satan đang vận hành. Nó đã vận hành để giết Chúa Giêsu chúng ta 2000 năm trước. Và nó sẽ vận hành để tiêu diệt hội thánh của Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Nếu hội thánh không cầu nguyện và đọc Kinh Thánh thì quý vị và tôi sẽ không bao giờ biết được cái mưu mô của Satan. Không bao giờ. Vì ở trong trang giấy này đã viết rõ ràng cái phương pháp của Satan làm. Đã mấy ngàn năm Satan đã giấu cuốn Kinh Thánh này, nhất là sách Daniel và Khải Huyền, nó đã giấu không cho ai biết được hết. Mà ngày hôm nay Chúa đã mở ra cho chúng ta thấy, sách của Chúa được mở ra rồi, không còn niêm phong nữa. Mà nếu mà chúng ta không đọc là chúng ta là những người vô phước hơn hết, bất hạnh hơn hết. Cảm tạ ơn Chúa để dấy lên hội thánh này, cho chúng ta hiểu biết được lời Chúa để chúng ta truyền bá danh Chúa. Để chúng ta truyền bá danh Chúa. Còn một người nào nữa hay không? Chúa đang chờ đợi. Còn một người nào nữa hay không để Chúa cứu? Tất cả để quy về tại núi Sọ 2000 năm trước. Cái đặc điểm tối hậu là Chúa đã vượt qua cái sự mưu mô của Satan để cứu quý vị và tôi. Cuộc chiến đấu đã qua đời rồi, qua rồi, quý vị và tôi đã thắng cuộc chiến đó rồi. Đã thắng rồi, quý vị biết không, chúng ta đã thắng rồi. Đúng, chúng ta gặp nhiều cái khó khăn, còn cám dỗ, nhưng mà chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta chờ đợi Ngài Chúa trở lại là chúng ta sẽ lãnh được phần thưởng thôi. Chúng ta đã thắng rồi. Cho nên Chúa nói rằng khi các ngươi ăn bánh thánh này, uống chén này, thì các ngươi làm gì? Rao truyền sự chết của Chúa. Rao truyền sự chết của Chúa. Chúng ta hiểu biết cuộc sống của Chúa đã phải xả thân ra. Chúng ta phải hiểu biết huyết của Ngài phải đổ ra cho chúng ta. Chúa đã làm hết rồi. Không còn một điều gì mà Chúa cần phải làm để cứu con người nữa. Chúa đã làm hết rồi, thương bà chị em. Cho nên đừng có nói ai nói là Chúa ơi, nếu Chúa giúp con một lần nữa, Chúa giúp con trải qua cái này hay chứng minh cho con. Chúa đã làm hết rồi. Chúa đã làm hết rồi. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã làm hết. Ngài đã chiến thắng. Và nếu chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Mặc dầu đã chết rồi, chúng ta sẽ chiến thắng. sự chiến thắng đó sẽ vô cùng huy hoàng khi mà Chúa Giêsu trở lại. Chúa không muốn một người nào mà nghe tiếng Chúa sáng hôm nay mắc cả. Mà Chúa còn muốn chúng ta phải nói lên tình yêu thương của Chúa, nói lên sự chết của Ngài. Ngài sẵn sàng trả giá đó vì cứu chuộc quý vị và tôi. Vì chúng ta không còn thuộc về mình nữa, chúng ta thuộc về ai? Với Chúa. Thân thể này không phải là của chúng ta nữa, thân thể này thuộc của ai? Của Chúa. Cho nên chúng ta kêu lên là: Chúa ơi, hãy dùng con trong cuộc sống còn lại của con làm gì hữu ích cho công việc của Chúa. Quý vị muốn nói lên điều đó trong ngày lễ tiệc thánh này không? Nếu quý vị nói lên điều đó thì tôi tin rằng cả thiên đàng rồi vui mừng là hội thánh họ nhỏ bé này sẵn sàng làm theo những gì Chúa dạy. Amen. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh. Thì chúng ta nhắm mắt cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con chỉ mới hiểu một phần nào là sự đau khổ của Chúa không thể nào mà tả được. Và Chúa không chỉ khổ ở trên thập tự giá mà cả biết bao nhiêu ngàn năm. Chúa ơi, giúp đỡ chúng con thấy được tình yêu thương của Chúa vĩ đại như thế, để cho khi chúng con bị cám dỗ, chúng con nhớ đến Chúa Giêsu đã xả thân để làm điều đó vì tội lỗi của chính bản thân con, để chúng con tránh xa những cám dỗ ngày hôm nay, để chúng con trở thành là những dân sự của Chúa trong sạch thánh khiết. Vì khi mà dân sự của Chúa trong sạch thánh khiết thì chính chúng con là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Chúa ơi, đừng đẩy chúng con lún vào bùng lầy của thế gian này mà họ không thấy tình yêu thương của Chúa phản ảnh qua đời sống của chúng con. Chính ngày hôm nay qua bàn lễ tiệc thánh này, một lần nữa Chúa rửa sạch tội lỗi của chúng con, biến chúng con trở thành con cái thánh của Chúa, và dục lòng của chúng con sống được đẹp lòng Chúa. Chúng con biết rằng ngày nào chúng con còn sống trên thế gian này, ngày đó chúng con vẫn còn bị cám dỗ. Nhưng mà chúng con ôm chặt lời hứa của Chúa là Chúa đã thắng thế gian rồi. Chúa đã vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ. Nếu chúng con có Chúa thì chúng con cũng vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương vĩ đại của Ngài để hiến mạng sống của Chúa cho chúng con. Ngài không cần phải làm như thế, nhưng mà Ngài đã làm như thế vì chúng con. Ngài không đòi hỏi những gì của cải trên trần gian này, vinh hoa phú quý trên thiên đàng. Ngài chỉ biết tên của mỗi một người chúng con để Ngài chạm tên chúng con vào bàn tay của Chúa. Nếu Chúa đã chạm vào bàn tay của Chúa thì xin Ngài ôm chặt lấy. Đừng đẩy một người nào ở trong thánh đường này bị mắc cả. Chúng con mong Ngài Chúa trở lại, cứu dân sự của Chúa khỏi bàn tay của Satan quỷ quyệt này, mà Ngài dựng nên đất mới và trời mới. Chúng con sẽ được phước hạnh vô cùng ở mãi mãi cùng với Chúa. Chúng con đội ơn Chúa cả ngàn lần vì Chúa đã thương chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietste.org. Cầu xin Chúa tuôn đổ ân phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.